Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ hai ngày 24 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Lãi suất tiền gửi tiếp tục lao dốc.
Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng qua app.
Mạng xã hội Twitter có thể sớm chia tay với biểu tượng chim xanh.
Sau đây là nội dung chi tiết. Trong chương trình thăm chính thức Cộng hòa Áo chiều ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương, tại thành phố Viên, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân cùng đoàn cấp cao Việt Nam đã gặp mặt thân tình với đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Áo, đại diện Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu. Thông tin đến bà con về tình hình trong nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ, chuyến thăm Áo lần này đề ra các giải pháp thúc đẩy hợp tác hai nước thời gian tới. Tin tưởng hai nước đã trải qua chặng đường hợp tác tốt đẹp 50 năm và hướng tới chặng đường 50 năm tới tươi sáng hơn. Chủ tịch nước khẳng định người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chiều cùng ngày 23 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp giáo sư tiến sĩ Alfred Gesto, Chủ tịch Hội hữu nghị Áo Việt Nam và những người bạn Áo thân thiết của Việt Nam. Chủ tịch nước chúc mừng Hội hữu nghị Áo Việt Nam vừa tổ chức thành công đại hội và chúc mừng tân Chủ tịch Hội Alfred Gesto, đồng thời đánh giá cao sự đóng góp của ông Peter Jankovic, cựu Chủ tịch Hội hữu nghị Áo Việt Nam đối với Việt Nam trong hơn nửa thế kỷ qua. Chủ tịch nước tin tưởng thời gian tới, ông Alfred Gesto sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng hơn nữa, thúc đẩy quan hệ và tình hữu nghị hai nước, hai dân tộc. Cũng trong chiều ngày 23 tháng 7, theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Áo và tham gia Bảo tàng lịch sử nghệ thuật Viên Áo.
Sáng ngày 24 tháng 7, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình đã tổ chức trọng thể lễ viếng, lễ truy điệu nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh theo nghi thức lễ tang cấp nhà nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước đã gửi vòng hoa viếng nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh.
Đoàn Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng. Tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng và nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng. Đoàn Chủ tịch nước do Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu vào viếng. Đi cùng đoàn có nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan. Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu vào viếng, cố Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh. Tham gia đoàn còn có Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trần Hồng Hà và nhiều lãnh đạo nguyên lãnh đạo thành viên Chính phủ. Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu cùng nhiều lãnh đạo Quốc hội, các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào viếng.
Liên quan đến thông tin Chùa Ba Vàng Quảng Ninh không có dữ liệu báo cáo thu chi tiền công đức trong đợt kiểm tra vừa qua, trao đổi với báo chí, đại diện vụ Tài chính Hành chính Sự nghiệp Bộ Tài chính cho biết, nội dung thông tin Chùa Ba Vàng không báo cáo về vấn đề thu chi tiền công đức là Bộ Tài chính báo cáo dựa trên cơ sở báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, việc Chùa Ba Vàng nói không được yêu cầu báo cáo là không đúng. Bộ Tài chính cho biết có hơn 50 di tích, trong đó Chùa Ba Vàng tại tỉnh Quảng Ninh không có dữ liệu báo cáo.
Trước thông tin Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã đề nghị Hiệp hội Lương thực Việt Nam phối hợp tăng cường đôn đốc các hội viên, nhất là doanh nghiệp lớn, giữ vai trò dẫn dắt tổ chức thu mua và tiêu thụ thóc, gạo, hàng hóa, bảo đảm lợi ích cho người trồng lúa theo chính sách hiện hành. Ngoài ra, Cục xuất nhập khẩu yêu cầu thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, thường xuyên duy trì mức dự trữ lưu thông tối thiểu theo quy định, bảo đảm cân đối xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, góp phần bình ổn giá thóc, gạo tại thị trường trong nước.
Tổng cục thuế vừa cảnh báo về tình trạng lừa đảo qua tin nhắn, các trang web app mạo danh cơ quan thuế đang có chiều hướng gia tăng mức độ, tần suất liên tục trong thời gian gần đây, nhằm mục đích lừa đảo về việc ủy quyền đóng thuế hay trả tiền mua ấn phẩm pháp luật về thuế. Trường hợp nhận được các tin nhắn trên các nền tảng mạng xã hội và cuộc gọi bất thường hay có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến lĩnh vực thuế, người nộp thuế cần lưu lại các bằng chứng như là tin nhắn, số điện thoại hoặc ghi âm cuộc gọi, đồng thời cung cấp các bằng chứng tới các cơ quan chức năng đề nghị xem xét xử lý hành vi sai phạm của các đối tượng theo quy định pháp luật.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào sáng nay 24 tháng 7, bão Doxury đã mạnh lên cấp 13, dự báo còn có khả năng mạnh lên cấp 15-16 đi vào phần đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cơ quan khí tượng nhận định bão Doxury rất ít khả năng ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng khu vực đông bắc của Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão và gió giật mạnh, rất nguy hiểm cho tàu thuyền trong 48 đến 96 giờ tới.
Làn sóng giảm lãi suất huy động chưa dừng. Từ đầu tháng 7, có 26 ngân hàng đã giảm lãi suất huy động, trong đó có một số ngân hàng giảm tới 2 lần. Hiện lãi suất kỳ hạn ngắn 1 đến 3 tháng của 4 ngân hàng quốc doanh đã trở về ngang với cùng kỳ năm ngoái, còn lãi suất trung dài hạn vẫn còn cao hơn khoảng 1% một năm. Các ngân hàng nhỏ đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 12 tháng phổ biến quanh mức 7,5% một năm. Các ngân hàng tư nhân lớn huy động với lãi suất kỳ hạn 12 tháng quanh 7% một năm.
Ngày 24 tháng 7, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cho hay đã làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên mạng Internet, tổ chức khám xét và bắt giữ các đối tượng có liên quan. Theo lực lượng công an, tính đến thời điểm này, thì nhóm đối tượng cho hơn 1 triệu người vay với số tiền trên 20.000 tỷ đồng. Cụ thể, từ năm 2019 đến nay, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam thông qua ứng dụng GreatPay trên điện thoại di động, cho vay lãi suất trung bình gần 2.350% một năm. Tiền lãi của gói vay sẽ được trừ thẳng vào số tiền gốc mà người vay đăng ký vay. Các đối tượng đã sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để vận chuyển dòng tiền qua lại và đòi nợ theo kiểu xã hội đen.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Anh đã cam kết sẽ thực hiện lời hứa xây dựng 1 triệu ngôi nhà trước cuộc tổng tuyển cử tới, giải quyết tình trạng thiếu nhà ở khiến cho sự ủng hộ một số cử tri trẻ tuổi sụt giảm mạnh. Dự kiến trong ngày hôm nay 24 tháng 7, Bộ trưởng Nhà ở Anh sẽ đưa ra các biện pháp tiếp theo nhằm thúc đẩy hệ thống quy hoạch và xây dựng nhà ở những nơi phù hợp, có sự đồng ý của chính quyền địa phương nhằm đạt được mục tiêu xây mới 1 triệu căn nhà đã được đặt ra trong cuộc bầu cử năm 2019.
Chủ sở hữu của Twitter Elon Musk cho biết công ty sẽ sớm thay đổi thương hiệu Twitter và thay đổi logo của mình, loại bỏ con chim xanh vốn là nhận diện của công ty từ lâu. Đây là nội dung bài đăng trên Twitter của tỷ phú Musk vào ngày 23 tháng 7. Trước đó, Musk cũng đăng tải một bài post khác nói rằng nếu một logo X đủ chất lượng được đăng tải vào tối nay, chúng tôi sẽ làm nó nổi tiếng thế giới vào ngày mai.
Bộ đường sắt Ấn Độ cho biết một lỗi tín hiệu đã dẫn đến vụ va chạm giữa 3 tàu hỏa vào tháng 6, khiến cho 293 người thiệt mạng ở bang Odisha. Đây là lần đầu tiên kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn đường sắt chết người này được công bố. Báo cáo kết luận rằng nếu các biện pháp khắc phục được thực hiện sau một sự cố tương tự vào năm 2022, thảm kịch có thể đã được ngăn chặn.
Đảng Nhân dân Campuchia tiếp tục giành thắng lợi áp đảo và tiếp tục nhiệm vụ lãnh đạo đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới từ năm 2023 đến năm 2028. Kết quả bầu cử sơ bộ được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia cập nhật và tổng hợp từ kết quả kiểm phiếu tại từng điểm bỏ phiếu và 25 khu vực bầu cử trên cả nước. Dựa theo số lượng phiếu bầu, báo chí Campuchia đã tính toán và đưa ra dự báo Đảng Nhân dân Campuchia sẽ giành được 120 trên 125 ghế nghị sĩ trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ thứ 7 của đất nước Chùa Tháp.
Trong một báo cáo mới đây, Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA dự đoán trong nhu cầu sử dụng điện ở Liên minh châu Âu sẽ giảm 3% trong năm nay, xuống mức thấp nhất trong hai thập kỷ. Cơ quan này cho rằng sản lượng công nghiệp của EU giảm là yếu tố chính đằng sau sự sụt giảm tiêu thụ điện trong khối. Kết hợp với nhu cầu giảm 3% vào năm 2022, mức sụt giảm hiện là lớn nhất trong lịch sử EU, đưa sản lượng điện tiêu thụ của khối trở lại mức chưa từng thấy kể từ năm 2002.
Ngày 23 tháng 7, xung đột giữa quân đội Sudan và nhóm bán quân sự các lực lượng hỗ trợ nhanh đã bước sang ngày thứ 100, bất chấp những nỗ lực hòa giải của các cường quốc trong khu vực và quốc tế. Hơn 3 tháng chiến sự, cuộc xung đột đã khiến trên 3 triệu người phải đi lánh nạn, trong đó có trên 700.000 người phải chạy sang các nước láng giềng để tị nạn. Bộ Y tế Sudan cho biết khoảng 1.136 người đã thiệt mạng, mặc dù các quan chức tin rằng con số này còn cao hơn. Chiến sự còn phá hủy hàng nghìn công trình nhà ở, đường xá, trường học, bệnh viện, gây ra tình trạng mất điện, thiếu nước sinh hoạt, thiếu lương thực và thuốc men nghiêm trọng tại nhiều địa phương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thành phố Đà Nẵng đang vào cao điểm du lịch hè, những ngày cuối tuần, lượng khách về Đà Nẵng khá đông, đặc biệt với lợi thế có nhiều bãi biển đẹp. Biển Đà Nẵng dịp hè hút khách du lịch.
Để du khách có những trải nghiệm thú vị tại các bãi biển, công tác cứu hộ biển, bảo đảm an ninh trật tự cũng được tăng cường. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Là một trong những bãi biển vào top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á, biển Mỹ Khê thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tắm biển, vui chơi giải trí. Kỳ nghỉ hè năm nay, đôi bạn trẻ Nguyễn Huyền Trang và Nguyễn Đức Hoàng đã chọn điểm đến là biển Đà Nẵng để tận hưởng mùa hè và ghi lại những khoảnh khắc đẹp cùng nhau.
Em cảm thấy là những bãi biển ở đấy là rất đẹp ạ. Chụp ảnh và check-in rất phù hợp, bãi biển rất an toàn, sạch sẽ. thích hợp cho mùa hè này thì chúng ta có một cái trải nghiệm rất thú vị ạ.
Dịch vụ Đà Nẵng rất là tốt và đầy đủ, là mọi loại hình vui chơi giải trí, và biển Đà Nẵng rất là đẹp và người dân Đà Nẵng và người làm dịch vụ Đà Nẵng rất là thân thiện ạ.
Để du khách thoải mái tận hưởng mùa hè tại các bãi biển Đà Nẵng, những tiện ích tại bãi tắm cũng đã được nâng cấp. Khu vực dịch vụ, các quầy giải khát được trang trí sinh động. Bên cạnh đó, các chuỗi sự kiện hấp dẫn cũng sẽ được tổ chức trên bãi biển. Đây cũng là điểm nhấn để biển Đà Nẵng hút khách mùa hè. Bên cạnh đó, công tác cứu hộ biển, đảm bảo an toàn cho du khách và an ninh trật tự tại các bãi biển Đà Nẵng cũng được tăng cường trong mùa cao điểm du lịch hè. Theo ông Phan Minh Hải, Phó trưởng Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển Đà Nẵng, hiện nay, Ban Quản lý đã tập trung nhân viên các đội cứu hộ để trực chốt và hướng dẫn cho du khách và người dân khi tắm biển.
Mỗi vị trí cứu hộ thì chúng tôi bố trí từ 3 đến 5 đồng chí, 5 đội viên cứu hộ để chúng ta hướng dẫn về dây phao, hướng dẫn về cờ hiệu, chốt trực ở phía ngoài xa, một vị trí như thế. Và hiện nay, ở hai cái tuyến biển Nguyễn Tất Thành và Nguyễn Giáp thì chúng tôi có gần 100 đội viên đội cứu hộ túc trực trên các bãi biển công cộng.
Du lịch hè biển Đà Nẵng đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thú vị với nhiều du khách trong nước và quốc tế. Hiện thành phố cũng đang hướng đến phát triển các mô hình trải nghiệm, kết nối các hoạt động văn hóa, giải trí trên bãi biển để hút khách.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.